Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 2 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khiển trách cảnh cáo nhiều lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Đồng Nai và Bình Dương.
Đã khởi tố 29 bị can, phong tỏa, kê biên 1.700 tỷ đồng liên quan vụ Việt Á.
Đề xuất nới trần tín dụng, bổ sung 100.000 tỷ đồng giai đoạn cuối năm.
Hàng loạt cơ quan tại Tây Ban Nha nhận được bom thư. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đưa ra thông cáo kỳ họp thứ 23. Theo nội dung thông cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương và Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, khiển trách Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, khiển trách Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài khiển trách tập thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã có hình thức thi hành kỷ luật từ mức khiển trách đến cảnh cáo đối với nhiều lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Đồng Nai và Bình Dương.
Bộ Công an vừa cho biết liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, đến nay cơ quan điều tra của Bộ Công an đã khởi tố, bắt, áp dụng các biện pháp ngăn chặn với 29 bị can và đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên số tiền 1.700 tỷ đồng. Trong số 29 bị can có tới 2/3 là đảng viên.
Ngày 1 tháng 12, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 11-2022, ngành thuế đã gia hạn các loại thuế ước khoảng 105,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đối với chính sách miễn giảm thuế thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tính đến hết tháng 11-2022, ước số đã miễn giảm khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng. Về chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19 năm 2022, dự kiến khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng. Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến nay Bộ Tài chính đã tạm cấp bổ sung kinh phí cho 29 địa phương với tổng kinh phí xấp xỉ 4,2 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, đối với gói giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu, mỡ nhờn tính trong 11 tháng qua đạt khoảng 26,3 nghìn tỷ đồng.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hiện nay Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Trong đó, bình quân mỗi năm có từ 17.000 đến 20.000 người khuyết tật được dạy nghề. Mỗi năm, các trung tâm dịch vụ việc làm đã tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho khoảng 20.000 lượt người khuyết tật với tỷ lệ thành công đạt trên 50%. Tuy nhiên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng thừa nhận vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế, hạ tầng cơ sở xã hội thiếu thốn, chưa thể đáp ứng thỏa đáng nhu cầu nguyện vọng của người khuyết tật.
Ngày 1 tháng 12, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xin nới trần tín dụng thêm 1% tại thời điểm then chốt hiện nay để bổ sung thêm nguồn vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Theo tính toán, việc nới trần tín dụng thêm 1% sẽ giúp doanh nghiệp có thêm vốn tín dụng khoảng hơn 100.000 tỷ đồng. Theo lập luận, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thị trường bất động sản, các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư bất động sản đang rất khó khăn, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Vì vậy, việc nới trần tín dụng ở thời điểm này sẽ tạo điều kiện để thị trường bất động sản tự điều chỉnh và điều tiết, cũng là để người dân có cơ hội tiếp cận việc mua nhà để ở.
Trong khi đó, các chuyên gia về bất động sản cũng dự báo nền kinh tế và tài chính của Việt Nam trong thời gian tới cũng bị tác động rất lớn bởi những ảnh hưởng của biến động trên thế giới như lạm phát, tỷ giá hối đoái, tình trạng khan hiếm của xăng dầu và bất ổn chính trị xã hội ở nhiều quốc gia. Do đó, năm 2023, thị trường bất động sản sẽ chuyển biến khá thận trọng. Người mua có xu hướng thận trọng khi xuống tiền trong giai đoạn tín dụng khó khăn. Năm 2023, dự kiến sẽ có nhiều hơn những dự án thuộc phân khúc trung cấp, bình dân triển khai ra thị trường. Đây sẽ là động lực giúp cho thị trường bất động sản phát triển bền vững hơn sau này.
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tập đoàn này lỗ khoảng 16.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay và ước tính cả năm tập đoàn này lỗ hơn 31.000 tỷ đồng. Vì vậy, Bộ Công Thương cho biết EVN đã có đề xuất điều chỉnh giá điện theo quyết định 24. Hiện nay, Bộ Công Thương đang cùng các bộ ngành ra soát theo đề xuất của EVN, thực hiện theo đúng quyết định 24 và chỉ đạo của Thủ tướng cũng như các cấp có thẩm quyền.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự kiến nếu không có gì trục trặc thì từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 12 sẽ khởi công nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án đường cao tốc Cam Lộ – La Sơn đã hoàn thành được 96,8% tổng khối lượng dự án, chắc chắn sẽ đưa vào khai thác trong ngày 31 tháng 12.
mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo cuộc khảo sát do hãng S&P Global thực hiện, chỉ số nhà quản trị mua hàng của Nga tăng lên 53,2 điểm trong tháng 11 vừa qua, so với mức 50,7 điểm trong tháng 10. Theo S&P, bất chấp những thách thức và gián đoạn trong hoạt động logistics, các doanh nghiệp Nga vẫn mở rộng việc mua nguyên liệu đầu vào với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 1 2017. Kết quả của khảo sát cũng cho thấy trong tháng 11 vừa qua, lĩnh vực sản xuất của Nga đã tăng nhanh nhất trong gần 6 năm qua nhờ sự gia tăng sản lượng và lượng đơn đặt hàng mới.
Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trong năm 2023, Nga sẽ tăng cường mua sắm quốc phòng để bảo đảm các lực lượng vũ trang được cung cấp tối đa vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại. Với các khoản ngân sách bổ sung, kế hoạch mua sắm quốc phòng trên thực tế sẽ tăng lên 1,5 lần so với năm 2022. Cũng theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2023, Nga sẽ đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các lực lượng hạt nhân chiến lược.
Ở một diễn biến mới hơn, theo đài RT Nga, trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 12, khi được hỏi về những nỗ lực chung của Moscow và Washington nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân, ông Lavrov nói rằng, từ tháng 9 năm 2021, Mỹ về cơ bản đã đóng băng các cuộc đàm phán song phương để đạt được thỏa thuận về hạn chế vũ khí tấn công chiến lược, rất lâu trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đầu tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố học thuyết hạt nhân của nước này chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân cho mục đích phòng thủ, cũng như các hướng dẫn nghiêm ngặt theo đuổi mục đích duy nhất là phòng thủ.
Ngân hàng Thế giới WB ngày 30 tháng 11 cho biết lượng kiều hối chuyển về các nước thu nhập thấp và trung bình trong năm 2022 giảm do giá cả tăng, tác động tới thu nhập của những người di cư. Theo báo cáo của WB, kiều hối chuyển về các nước thu nhập thấp trong năm 2022 tăng khoảng 5% lên 626 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn mức tăng 10,2% trong năm 2021. Trong năm 2023, mức tăng kiều hối này được dự báo sẽ giảm xuống 2% khi tăng trưởng GDP ở những nước giàu chậm lại do yếu tố rủi ro như tình trạng xung đột ở Ukraine xấu đi, giá dầu thô và tỷ giá hối đoái biến động và suy thoái sâu hơn dự kiến.
Đêm ngày 30 tháng 11, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ngăn chặn việc đóng cửa ngành đường sắt của nước này. Động thái của Hạ viện Mỹ được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Joe Biden cảnh báo về những thiệt hại kinh tế nặng nề nếu hệ thống đường sắt bị đình trệ. Tổng thống Joe Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm thông qua thỏa thuận lao động trước thời điểm ngày 9 tháng 12 nhằm ngăn chặn cuộc đình công ngành đường sắt. Trong bối cảnh đó, hàng loạt cuộc đàm phán giữa các công đoàn và những công ty đường sắt tại Mỹ để cải thiện chế độ lương và bảo hiểm lao động cho công nhân vẫn bế tắc trong suốt 2 năm qua.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha xác nhận bộ này đã nhận được bom thư vào sáng ngày 1 tháng 12 theo giờ địa phương. Bộ trên cũng cho biết bom thư mà Thủ tướng Sanchez nhận được tương tự như những bưu kiện được gửi tới Đại sứ quán Ukraine tại Madrid và công ty sản xuất vũ khí Instalaza tại thành phố Zaragoza của Tây Ban Nha. Một bưu phẩm khả nghi khác được gửi tới Trung tâm Vệ tinh của Liên minh châu Âu EU, cách thủ đô Madrid 20 km về phía đông. Mới nhất, Đại sứ quán Mỹ tại Tây Ban Nha đã nhận được một bom thư tương tự như 5 bom thư được gửi tới Đại sứ quán Ukraine và một số cơ quan nhà nước của Tây Ban Nha.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Những tin tức về vòng chung kết World Cup sẽ tiếp nối bản tin sáng nay. Xin mời biên tập viên Hoàng Đồng.
Vâng, thưa quý thính giả, đêm qua những kịch bản điên rồ nhất của vòng chung kết World Cup đã xảy ra ở cả hai bảng đấu. Ở bảng E, với lượt trận diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng nay, ứng cử viên cho chức vô địch cỗ xe tăng Đức là đội phải dừng lại ở sân chơi World Cup năm nay. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp từ năm 2018 tuyển Đức phải dừng bước ở vòng bảng. Trở lại với loạt trận này, Đức đã chơi lấn lướt trước Costa Rica và giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Nhưng chừng đó là không đủ khi ở trận đấu còn lại giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản, đội bóng châu Á đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha. Và với kết quả này, Nhật Bản đã đẩy chiến thắng của người Đức trở nên vô nghĩa, bởi sau loạt trận đêm qua, cả Đức và Tây Ban Nha đều có được 4 điểm, nhưng Tây Ban Nha có hiệu số tốt hơn. Và vì vậy, tuyển Đức đã buộc phải dừng cuộc chơi tại loạt trận vòng loại. Ở bảng F, với các trận đấu diễn ra vào lúc 22 giờ đêm qua, Maroc đã giành chiến thắng 2-1 trước Canada, trong khi Bỉ và Croatia chia điểm trong một trận cầu không bàn thắng. Với kết quả này, Maroc là đội đứng đầu bảng F với 7 điểm sau 3 trận. Croatia đứng thứ hai với 5 điểm và giành chiếc vé còn lại vào vòng 1/8. Ứng cử viên cho chức vô địch là tuyển Bỉ cũng phải dừng bước khi kết thúc vòng bảng. Đêm nay và rạng sáng mai, 4 cặp đấu cuối cùng của bảng H và bảng G sẽ xác định nốt hai cái tên đi tiếp vào vòng đối đầu trực tiếp. Bởi hai bảng này, hai đội là Brazil và Bồ Đào Nha đã chắc suất vào vòng sau. Hai tấm vé còn lại được xác định ở các cặp đấu Hàn Quốc gặp Bồ Đào Nha, Ghana gặp Uruguay vào 22 giờ đêm nay. Và lúc 2 giờ rạng sáng mai sẽ là các trận Cameroon gặp Brazil, Serbia gặp Thụy Sĩ. Sau lượt trận đêm qua và rạng sáng nay cũng đã xác định được 6 trên 8 cặp đấu sẽ gặp nhau ở vòng 1/8. Đó là các trận Mỹ gặp Hà Lan, Argentina gặp Australia, Pháp gặp Ba Lan, Anh gặp Senegal, Nhật Bản gặp Croatia và Maroc gặp Tây Ban Nha. Tiếp theo là một số thông tin bên lề sân cỏ. Chỉ vài phút sau trận hòa Croatia, huấn luyện viên Roberto Martinez của tuyển Bỉ cũng đã chia tay quỷ đỏ. Liên đoàn bóng đá Bỉ tuyên bố huấn luyện viên người Tây Ban Nha không còn dẫn dắt tuyển Bỉ và quyết định này được đưa ra trước giải đấu ở Qatar. Trong cuộc họp báo sau trận, Martinez cũng xác nhận điều này. Do đã giành vé sớm trước loạt trận sáng mai, truyền thông Brazil cho rằng huấn luyện viên Tite sẽ tung ra sân lực lượng gồm phần lớn cầu thủ dự bị ở trận đấu với Cameroon. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc Alves sẽ ra sân. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của hậu vệ 39 tuổi ở World Cup 2022. Nhà cầm quân 61 tuổi sẽ trao cơ hội cho Fabinho, Fred, Rodrigo, Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus. Trước trận đấu gặp Senegal ở vòng 1/8 World Cup 2022, tiền vệ Declan Rice thừa nhận anh cũng giống như nhiều cầu thủ khác mong muốn được chơi bóng ở Champions League và giành các danh hiệu. Tuyển thủ Anh bỏ ngỏ khả năng rời West Ham để đấu quân cho một ông lớn trong tương lai.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả. Nằm sâu trong khối không khí rét, lúc này cả miền Bắc vẫn cóng lạnh với nhiệt độ ngoài trời ở khu vực vùng núi và trung du dao động trong khoảng từ 8 đến 10 độ. Vùng núi cao nhiều nơi vẫn dưới 5 độ. Còn khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng chỉ từ 11 đến 12 độ. Vì thế nếu ra đường trong sáng nay thì chúng ta vẫn phải trang bị cho mình những chiếc áo ấm. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định, nền nhiệt miền Bắc không giảm thêm mà có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực trung du và vùng núi dao động trong khoảng từ 12 đến 14 độ và từ 15 đến 17 độ ở khu vực đồng bằng. Với mức nhiệt như vậy thì ngày hôm nay miền Bắc sẽ có thêm một ngày rét đậm nữa. Riêng vùng núi vẫn ở ngưỡng rét hại. Dự báo từ ngày mai khối không khí lạnh có xu hướng suy yếu chậm, nền nhiệt miền Bắc tăng dần. Tuy nhiên nhiệt độ cao nhất ngày vẫn thấp dưới 20 độ, trời rét nhưng không có rét đậm nữa. Dưới tác động của không khí lạnh ở miền Trung đêm qua và sáng sớm nay, suốt dọc từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi đã có mưa rào và dông. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía Nam. Vùng mưa sẽ mở rộng tới khu vực Bình Định, Phú Yên, trong đó khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi. Phần phía Bắc của tỉnh Bình Định sẽ là vùng có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa trong ngày và đêm nay dao động trong khoảng từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Cùng với mưa thì nền nhiệt trong ngày hôm nay không cao. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ từ 17 đến 18 độ. Các tỉnh thành phố từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, trời rét. Với các tỉnh thành phố khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ giảm còn 23 đến 26 độ, trời chuyển lạnh. Còn ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ giảm còn 27 đến 30 độ. Thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay cũng có những thay đổi. Trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa rào rải rác. Ở Tây Nguyên, mưa tập trung chính ở phần phía Bắc. Còn ở Nam Bộ, mưa tập trung ở các tỉnh miền Tây, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ ở Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 29 độ, trong khi đó ở Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.